à, tuần trước mình bắt đầu giảng cái phần kinh Kim Cang là phần quan trọng, mình bắt đầu giảng về cái cảnh giới của các vị A-la-hán. Thì tuần trước chúng ta bắt đầu giảng về cái phần mà Đức Phật nói rằng là sơ quả A-la-hán ra sao. Thì ngài thì chúng ta bắt đầu hiểu rằng á, cái sơ quả A-la-hán gọi là nhập lưu, tức nhập thánh lưu. Nhập thánh lưu là sao? Nhập thánh lưu á thì một cái cảnh giới rất là tuyệt vời. Khi cái vị nhập được thánh lưu thì lúc đó cái vị sẽ không còn bị cái lục trần nó chi phối nữa. Okay. Nói cách khác, nhìn cái con người mỹ miều, đẹp trai, đẹp gái, tâm hoàn toàn không động. Đó là một cái ví dụ của cái người sơ quả là mình nhìn đồ ăn, mình không thèm ăn. Ok. Ví dụ thứ nhì, nếu quý vị thấy đồ ăn ngon lành, tâm không có động, không tham ăn, không thèm ăn. Hoặc là quý vị nghe một cái âm nhạc rất là tuyệt vời, rất là hay, thì cái tâm cũng là không động, trơ như vậy, gọi là thánh lưu, gọi là cái sơ quả là. À, quý vị biết không? Cái tuyệt vời của cái cảnh giới nó gọi là cảnh giới của cái thánh nhân là tại sao? Bên tiểu thừa nó gọi là thánh nhân, tại vì cái cảnh giới trong cái cảnh giới này đó, con người thánh nhân này hoàn toàn không còn bị cái thế giới bên ngoài nó lung lạc nữa. Quý vị đồng ý là chuyện cũng phải dễ làm không? Thánh nhân là tại bao nhiêu người làm được như vậy? À, thì Đức Phật mới hỏi ngài Tu Bồ Đề là người sơ quả A-la-hán có cái tư tưởng là mình đã đắc được cái sơ quả A-la-hán chăng? Thì ngài sư Tu Bồ Đề trả lời làm sao mà có được cái tư tưởng như vậy? Mặc dù cái người sơ quả A-la-hán là người đã nhập lưu, nhưng thì cái chữ nhập này á là không có nhập vào cái gì hết, tại vì nếu như con mắt mà nhìn sắc mà để sắc nó chuyển mình thì cái đó gọi là mình gọi là bị nhập vào cái sắc. Như thầy mới nói mới giảng là cái người sơ quả la hán mà được chứng đắc cái quả đó thì không còn bị cái lục trần nó chuyển nữa. Rồi mới lợi tới cái cảnh giới đó thì cái người mà thấy sắc, thấy cái hình dáng, thấy cái đẹp, thấy cái xấu sẽ không còn bị cái sắc nó chuyển nữa. Mới gọi là thánh nhân, mới gọi là có trí huệ. Đó. Tương tự như vậy, năm cái trần còn lại là thánh, hương, cái vị và cái xúc và cái pháp đều không bị chấp vào những cái đó hết, mới gọi thật sự gọi là thánh nhân. Cái tên sơ quả A-la-hán, danh từ sơ quả A-la-hán chỉ là nói về cái tên thôi, chứ không phải là nói về cái thể. Không có, thiệt ra không có nhập cái gì hết. Nói cho rõ ràng, Đức Phật dạy rất rất là tuyệt vời, là giảng một cách rất là chính xác. Ngài nói rằng chúng ta nhập, có chữ nhập, có cái trạng thái là nhập lục trần, là tại vì có cái sự hiện diện của cái thức. Okay. Thầy nói mà không nhập vào cái lục trần đó, có nghĩa là nói rằng là những cái tình cảm và những cái thức nó đều là nó biến thành không rồi. Quý vị có thể khiến cái tình và cái thức nó trở thành không. Okay. Thành ra cái phần này khi mình nói về cái dùng cái danh từ sơ quả la hán đó, cái đó chỉ là một cái tướng thôi, một cái danh hiệu thôi. Cái chữ danh từ này, cái chữ danh gọi đó, cái danh từ đó chỉ là một cái chữ thôi, nó không có, nó chỉ là một cái giả tướng thôi, không cần phải chấp vào. Cái này áp dụng cho bốn cái quả của A-la-hán trong cái kinh. Cái người sơ quả A-la-hán đó đã đoạn được cái thô, cái loại phiền não thô thiện, và nó nặng nề là thô và trọng. Quý vị có biết không? không có cái phần giải thích nào tiếng Anh và tiếng Việt theo thầy biết đó, về cái quả vị này. Thì vì vậy mới nghe một cái chuyện kinh thiên động địa, cái gì vào một cái cảnh giới của cái thánh nhân này. Thành ra thầy coi thử ai là tới tuần trước với tuần này, coi thử cái lời căn của vị đến chừng nào. Tại vì thầy cảm đoan cái gì lúc mà thầy tu thầy cũng kiếm ra được cái lời giải thích này. Tu Bồ Đề ý ông là sao? Tư Đà Hàm có thể tác niệm ta đắc quả Tư Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bẩm Thế Tôn không. Tại vì sao? Tư Đà Hàm gọi là nhất vãng lai, mà thật vô vãng lai nên gọi là Tư Đà Hàm. Tấm 262. Thầy đã từng gặp một cái vị sơ quả A-la-hán rồi, lúc mà mới vào tu đó, gặp ngài đó, gặp sơ quả A-la-hán. Ngài tên là Băng Tê gọi là thầy Dhammavagara, một người thầy Campuchia. Đây một cái vị, về cái tên cái vị thầy là một cái vị thầy tu sĩ tu theo tiểu thừa người Campuchia. Hình như là ngài đó là ngài lúc sống người, làm ngoại tục trong tới tuổi 32 tới 32 tuổi rồi mới xuất gia. Rồi khi xuất gia rồi mới qua bên Thái Lan tu bên chùa Thái Lan. Thì vị biết không? Khi mà cái vị mà cái truyền thống lúc trước mà các thầy mà đi mà hành hành thất như vậy đó thì gặp nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện. Thầy nhớ năm ngoái lái chiếc xe đi đi cái vùng Stockton Fresno, rồi lúc mà thầy đi như vậy thầy để ý thấy đó, chúng sanh ở cái vùng đó nó có cái phản ứng nhị ngang như vậy, mình đang sao giao động tụi nó. Nó thấy mình đi ngang thì nó nói họ sắp đi tới đó, mình phải chuẩn bị, mình phải lịch sự, chào họ tới cho nó đàng hoàng. Nó có từng cái khu vực là khi mà một người có cái lãnh vực khác nhau thì mình đi ngang qua như vậy thì mình giáo đồng người ta. Nghĩ gì thế, chuyện cười lắm. Là ngài Dhammavagara đó, ngài mới kể, ngài nói là 32 tuổi xuất gia, rồi qua bên Thái Lan học cái nghề, học cái pháp tu của Thái Lan, là họ đi khắc hành, họ có một cái cách, cái kỹ thuật mà làm mấy cái dù để nó nước nó không bị ướt, khi mưa nó không bị ướt, rồi đi cắm dù lên, đổi cái dù lên như vậy, rồi ở trong cái tent như vậy đó, thì đi trong cái vùng thôn giả đó, thì dựng cái dù lên, cắm trại như vậy, xong rồi ban ngày thì đi bộ tới làng, khất thực, xong đi bộ về lại. Ok. Để đi xa như vậy, cái gì biết, đi xa như vậy gặp đụng chạm rất là nhiều, đi xa như vậy đụng chạm chúng sanh rất là nhiều. Thành ra một lần mà ngài kể, một lần tới cái làng kia là làng ta nói là hiện bây giờ có một con cọp nó dữ lắm, nó chưa mua nó ăn thịt dân làng. Rồi ngài bằng tê nghe kể là trật đi về thấy trong đường mình đi tới là có chân cọp nó đi cùng hướng với mình đi về phía làng. Con cọp nó nằm lơ, nó tha ổng. Rồi có một cái chỗ khác ông kể rằng ban đêm có một mơ rõ ràng lắm, ông thấy có một cái bà kia mở cửa cái dù và cái tent của vào, và ngồi bên cạnh cái giường nhìn ông chằm chằm, nhìn lâu thiệt là lâu xong bỏ đi. Rồi sáng lại và làng thì dân làng mới kể rằng là có một cái con ma nữ đó, con quỷ nữ đó, nó chiêu môn, nó ăn thịt con nít và ăn thịt dân chúng trong làng. Lâu lâu nó bắt cóc đứa nó ăn thịt trời. Thành ra ông Dhammavagara mới nói là nó tha ổng, nó làm phiền. Thiệt ra nó đứng, nó ngồi, nó canh để cho ông ngủ. Để không ai làm phiền. Thành ra cái ông ngài Dhammavagara mới giảng cho thầy biết, là nói là cứ con biết không, khi người tu đàng hoàng, giữ giới đàng hoàng, chúng sanh mấy cọp súc sanh này nọ, mấy quỷ thần nó không phá mình đâu. Nó tới nó bảo vệ mình, nó giúp đỡ mình. Hãy thắc mắc gì không? Quý vị biết không? Cái người thầy Dhammavagara này, lúc ngài còn sống, thầy gặp là 106-107 tuổi. Ngài nặng như cái tảng đá vậy đó. Dễ sợ lắm. Người chút xíu, người chút nị, người to bằng cái cô kim điện thôi. mà nặng như là cái tảng đá, nặng kinh khủng, đẩy một mình nhấc lên nổi. Lần thầy hiện diện chở ông á từ Vạn Mật Thành đi tới cái Kim Sơn, tu viện Kim Sơn ở ngoài gần San Jose đó, lái về lại chở tới để nhận cúng dường xong đi về lại, đi đường hơi xa. Ok. Tại lúc đó lái xe rồi lái xe đi tới tu viện Kim Sơn như vậy, thì từ Vạn Mật Thành tới tu viện Kim Sơn đó là tốn khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Lái lui lái về là mệt lắm, tội lắm, ông mệt lắm. Ông tới là giúp chúng sanh thôi chứ không phải là ông tới để ông ham tiền đâu. Thành đi tới một lần tới như vậy, mấy cái tu viện như vậy, người Việt Nam thích tới cúng dường, tại biết cái tiếng là người thánh nhân đó, thành cúng dường nhiều. Thành trở về là như vậy, thì ông có cái phòng riêng và ông trong Vạn Mật Thành đó, hồi đó ông ở Vạn Mật Thành vài tháng. Phương trường mời tới ở, thì ông mệt quá, ông ngủ ngáy gò gò, ngáy dễ sợ, ngáy như cái trống vậy. Hồi đó thầy tò mò, thầy nói không biết ông thầy sơ quả này á, ông là ngủ nằm hay là ngủ ngồi. mình mở cửa mình hé vào mình coi thử. Vào thì thấy ông thánh nhân là ông nằm ngủ, một cái miệng mở ra ông ngáy. Thấy đó thầy thấy rõ ràng lắm, một cái thân một cái người tỳ kheo già đang nằm ngủ ngáy khò khò. thành ra lúc mà thầy vào như vậy, trong phòng như vậy, mặc dầu thấy cái thân một người tỳ kheo già đang ngáy khò khò đang ngủ, thiệt ra với cái cảm ấn tượng rất rõ ràng, có một người ổng đang nhìn mình, ổng đang quay mình. Thành vừa ngủ mà cái thức ổng vẫn còn tỉnh. Hồi đó ông nhắc cho biết là tao còn biết, chứ không phải tưởng tao ngủ là muốn vào ổng cấp độ làm tao bậy làm bạ, tao không biết đâu. Rồi thầy mới nể mấy sơ quả là hắn. Hồi đó thầy tham đó, thầy nói sơ quả là hắn ngon lành quá, thôi mình bỏ cái Phạm Mật Thành mình đi theo ổng để phục vụ cho ổng. Ngài Tiên Hóa miệng đích thân ngài nói là người sơ quả là hắn trí huệ lắm, tuyệt vời, quý vị không có thể tưởng tượng được cái trí huệ của người sơ quả là hắn. Nói quý vị biết hồi đó là thầy là suýt bỏ Vạn Mật Thành để mới đi theo ngài sơ quả là hắn này, tại vì nhìn quanh thấy không có thấy gì mà hay hết, tại nghe nói một vị thánh nhân sơ quả là hắn là tính chạy theo để mà học, để gọi là mình mang danh là mình phục vụ cho ngài, thiệt ra mình phục vụ cho mình cầu thầy thôi. Từ bữa cái ngài đặt mà con ra mới nói là tôi sắp đi rồi, tại hôm nay muốn tôi. Quý vị biết không, ngài đặt mà con ra tính bỏ đi, tại ngài nói rằng á là không ai muốn tao ở đây nữa. Ok, thành ta bỏ đi, tụi bay nhìn tao là cái người bị què, bị tật nguyền, thành không muốn, không còn đói hoài ta nữa, thành ta bỏ đi. Thành ra sau khi mà mấy thầy mấy cô mà nghe như vậy, mấy thầy mới lật đật chạy tới năn nỉ là ngài ở lại, với lại cúng dường cho ngài, ngài ở thêm, ngài sống thêm tới 112 tuổi, 115 tuổi, ngài mới chết, ngài mới qua đời. Ok, thành ngài mới nói thiệt ra ở đây thầy không thích ở đây đâu. Ngài nói là cái lâu đài trên trời đó đang đứng đang đợi tao, và nói là có nó có sẵn sàng rồi. Ok, ngài nói là dọn nó mới ở, nó sẵn sàng hết rồi. Ok, cái ngài sơ quả la hán là sau khi mà chết là còn sinh 7 lần nữa, ngài lên cõi trời. Người sơ quả la hán khi mà chết á, các vị đó sẽ sinh vào cõi trời. Ok, thành quý vị biết không, ngài sơ quả la hán á, người ta sinh, các ngài sinh vào cái quả trời, sống đó trong quả trời, sau khi mà quả trời xong rồi, cuộc đời quả trời xong rồi mới trở về lại quả người. Thành kể quý vị nghe, sơ quả la hán á là chết rồi sinh lên quả trời, sống lên quả trời, trấn cung điện quả trời, xong rồi chết quả trời xong rồi mới xuống lại quả người. Thành ra cái vòng nó như vậy đó, là lên quả trời, sống còn quả trời, rồi sinh về xong quả trời xong rồi sẽ xuống lại quả nhân gian này, sống quả nhân gian một đời, xong rồi lên lại quả trời khi mà chết, làm như vậy 7 lần luôn mới gọi là thất lai. Vì vậy đó là còn trở lại về cái quả người 7 lần là cái người sơ quả A-la-hán. Thành ra cái sơ quả A-la-hán nó quan trọng vì vậy đó, là quý vị còn lên quả trời rồi xuống lại quả người 7 lần nữa, tự động sẽ thành tứ quả A-la-hán. Thành ra quý vị biết không, tôi có hỏi là cái người sơ quả là hắn người ta có bị mê muội như mình không? Tôi nói ai cũng bị mê muội, sinh ra mê muội ngay lập tức. Ok, thì mê muội như vậy, cái mê muội chuyện về chuyện thông thường. Đều cái ngày sơ quả là hắn người ta có phước báo lớn qua đến độ mà nó mê muội tạm thời thôi, rồi sau này sẽ gặp được vị thầy, vị thiền trí thức, người ta sẽ dạy ngài và ngài sẽ thức tỉnh ngay lập tức. Thành cái sơ quả là hắn nó tuyệt vời như vậy. À, rồi anh thầy mới quan, thầy mới chủ trương là cái người mà còn cái còn ở tròn lại thế gian này đó, mình nên dốc sức mà tu để mà thành sơ quả là chắc ăn nhất. Quý vị biết đó là cái bảo hiểm mà tốt nhất quý vị phải có bây giờ đó, và ngay bây giờ đó mình thành sơ quả là hắn mình không tụt lùi nữa, không thể nào tụt lùi nữa. Ok, quý vị biết đó là cái bảo hiểm mà tốt nhất quý vị phải có bây giờ đó, và ngay bây giờ đó mình thành sơ quả là hắn mình không tụt lùi nữa, không thể nào tụt lùi nữa. Ok, à, cái người nhị quả là hắn đó là chỉ trở lại một lần. Đã hỏi là có đắc được không thì không có đắc gì hết, tại cái này chỉ là cái danh từ thôi, không có ý nghĩa gì hết, nói về cái thực thể. Mấy năm trước, lâu rồi. Mấy năm trước thầy không hiểu kinh Kim Cang, thành thật nói cái gì đọc không hiểu nữa. Mấy năm trước thầy đọc Kim Cang khó chịu lắm, một phần sợ một phần khó chịu. Tại sao? Đức Phật giảng xong mới sực nói ngược lại ngay lập tức, thành thầy khó chịu. Hồi đó thầy khổ tâm lắm, tại vì mình trong tâm mình biết mình không hiểu nổi kinh Kim Cang. Một kinh Kim Cang mũi kinh đại kinh trong cái Phật giáo đại thừa, mình hiểu nổi tâm sao mình dám giảng kinh được. Hồi đó thầy sợ lắm, thầy sợ kinh Kim Cang, thầy sợ. Ngày kia thầy đang tu thì có một cái người kia, thầy cho gửi thầy tới một cuốn kinh kinh Kim Cang mà ngài Lục Tổ giảng tiếng Tàu. Ok, thì lúc đó thầy được, lúc đó nghèo quá mà không có kinh học nữa, mà được một cái chỗ nó gửi tới kinh miễn phí mà tiếng Hoa nó mừng dễ sợ. Ngài Lục Tổ là một cái vị thiền sư, những người thiền sư tới giảng, tới giảng rất là cô đồng, ta không giảng nhiều chữ. Cái gì biết không, cái bản kinh Kim Cang này mình có 802 cái tấm luôn, à, mà in nó ra là nó còn dài hơn mỗi cái chú thích của mỗi cái chú thích của kinh nữa. Đa số chú thích của tịch. Mừng lắm mà, tại mình thấy được cơ hội để khi nhìn có từ ngài Lục Tổ ngài giảng Kim Cang ra sao. Tại vì đọc ngài cái chú thích của ngài tiếng Hoa không hiểu gì đó, thành thật đó cũng không hiểu gì đó, hoàn toàn gì đó. Từ lúc đó có đọc tới cái phần ngài tiếng Hoa, ngài Lục Tổ giảng về cái cảnh giới của ngài, cái cảnh giới của cái nhị quả A La Hán, đọc nó không hiểu. Cái phần khúc tiếng Hoa đó hình như 3-4 câu rồi, anh vò đầu vò tóc, bứt râu bứt tóc, mình than phiền, mình nói cái ông Lục giảng cách đây cả hơn cả ngàn năm rồi, bây giờ hỏi ông sao mà hỏi ông bây giờ. Sau đó thầy thắc mắc, thầy nói bây giờ ổng chết rồi, xong rồi hỏi ổng bây giờ. Thầy ngồi vằn nặng óc ra cả 3-4 ngày, nghĩ ra. Rồi thầy mới tới đi chợ, này nói đi chợ, tới cái siêu thị ABC. Thầy có biết không? Hồi đó thầy, quý vị sẽ hạnh diện với thầy, cái hành động của thầy. À, mặc dù nói có câu nói là đi chợ cũng là thiền, thầy ngồi đó thầy đi vừa đi chợ vừa thiền. À, thì lúc đó thầy đang đi chợ mà thầy thắc mắc là cái câu này nghĩa là sao, vừa đi chợ vừa suy nghĩ. Mình cứ nghĩ mình thông minh, mình rằng vằn vặn óc 4 ngày mà suy nghĩ ra. Hôm đó ngày Lục Tổ mới tới hiện ra giảng như thầy, hiện ra thầy lúc đó ngày Lục Tổ mới giảng thầy biết. Ok, giảng thầy biết cái ý nghĩa của câu đó là cái gì. Đó thầy sung sướng quá, tại vì muốn hiểu được, phải hiểu sung sướng tại mình hiểu được cái ý nghĩa của cái lời giảng của là ngài Lục Tổ, và hiểu được ý thức được là ngài Lục Tổ tới dạy mình. Là thầy đó lập cái lời nguyện là thầy sẽ giảng trong tương lai khi hoằng pháp, sẽ giảng kinh Kim Cang giúp chúng sanh hiểu kinh Kim Cang này. Lúc đó thầy mới nguyện là sẽ dạy những dùng cái lời giảng, lời dạy của ngài Lục Tổ kinh Kim Cang này cho người tiếng Anh và người tiếng người Việt. Tại vì thầy kiếm ra rồi. Còn cái việc thầy kiếm cái cuốn sách mà Lục Tổ giảng cái kinh Kim Cang đó trong Amazon tiếng Anh đó, thì thầy đọc thầy cam đoan cái gì quý vị sẽ bị lung lạc tại cái giảng trật, cái dịch trật. Và thầy mới nguyện thầy giảng cái kinh Nguyên Cang và giảng cái lời giảng, dịch cái lời giảng của ngài lục tổ ra để cho người tiếng Anh hiểu, để người Việt Nam hiểu. Đó, quý vị biết không? Cái kinh Kim Cang này lục tổ giảng khác cái kinh Cang ngày Tiên Hóa giảng. Cái vị tổ sư mà lần giảng kinh họ có cái cách nhìn khác, cái mục tiêu nó khác. Ok. Thành cái pháp này cái ngày lục tổ dạy đó, truyền cho cái khỏi thế gian này, người Hoa đó, nó không có cho tiếng Anh, nó không có cho tiếng Việt. Đó thầy mới hiểu, sau thầy mới hiểu tại sao thầy được ra biểu chỉ lệnh là phải đi học tiếng Tàu để mà sau này nghiên cứu kinh Hoa, kinh điển tiếng Hoa. Ok. Cái tâm của người sẽ nhị quả là hả, có một cái sinh và một cái diệt nữa, và còn một cái sinh một cái diệt nữa mới hết sinh diệt, không còn cái đệ nhị sinh diệt. Bởi vì nó gọi là người, cái người mà sẽ trở lại một lần nữa. Cái cảnh giới người nhị quả là hán nó tuyệt vời lắm, nó là lắm. Nghe rõ ràng không? Cái người mà nhị quả là hán cảnh giới tuyệt vời lắm. Ngài có một cái vọng tưởng, ngài có thể ngừng lại ngay lập tức. À, cái cảnh giới đặc biệt lắm là cái người nhị quả la hán này có một cái vọng tưởng nó khơi lên thì có thể chặn nó lại, không sinh một cái vọng tưởng trên cái vọng tưởng đó, một cái vọng tưởng thôi. Nhưng cái bà này, bà nói là con cháu của tôi tội nghiệp nó quá, nó ăn trong chùa nó không ăn thịt thà gì hết đó. Là cái tư tưởng vọng tưởng đầu tiên. À, xong rồi tiếp tục cái tư tưởng gì mà nó là, tôi đã nói mẹ nó rồi mà nè nó nhất định không nghe. Rồi tư tưởng thứ ba, cái tư tưởng thứ tư, rằng tư tưởng thứ tư nó là ơi khổ tâm dễ sợ, chắc là không xong cái nơi rồi. Quý vị thấy không, thầy mới mô tả cái cảnh giới cái vô minh của chúng ta là cứ sinh một cái vọng tưởng, xong sinh vọng tưởng trên cái vọng tưởng đó, rồi sinh vọng tưởng nữa trên cái vọng tưởng tiếp theo. Ok. Đây là cái cảnh giới của cái vô minh của quý vị. Có ai có một cái vọng tưởng ngừng lại được không? Thành đây là cái kỹ thuật của bên Phật giáo mình, nó rõ ràng dễ sợ hơn kiên điền. Đức Phật dạy, ngài lục tổ dạy rõ ràng dễ sợ. Đức Phật dạy rõ ràng sợ một cái thôi, không thể nào cái thứ gì hết đó. Mới hòa là thánh nhân, mới hòa là nhị quả. Hay không? Ngài thì không có dạng để cảnh giới A-la. Ok. Quý vị thấy Đức Phật chọn cái danh từ cho cái người cái cảnh giới hiền thánh nhân này hay tuyệt vời vậy sao? Tới một lần thôi và không bao giờ đi. Ok, không đi, không tới, không lại.
Ai có thắc mắc gì về cảnh giới người nhị quả A-la-hán?
Thành ra cái người cái sơ quả A-la-hán là sao? Sơ quả A-la-hán là không bị lục trần, nó dao động. Nhưng đều người đó vẫn còn vọng tưởng như thôi. Cái nhị quả là hán là chỉ sinh một cái vọng tưởng đầu tiên thôi, xong ngừng lại được, không sinh tiếp nữa. Đó mới gọi là có trí rồi. Ok. Có phước.
Ai thắc mắc gì khác không? Bài học 265. Chư Bồ Đề ông ra sao? A-na-hàm có thể tác niệm ta đắc quả A-na-hàm chẳng? Bồ Đề nói, thưa Thế Tôn không, tại vì sao? A-na-hàm gọi là bất lai mà thật không bất lai nên gọi A-na-hàm.
A-na-hàm là bất lai quả, cũng gọi là xuất dục. Tại vì cái ngài A-na-hàm á, tứ tam quả A-la-hán này đã đoạn tất cả những cái tư hoặc trong cái dục giới và không còn bị sinh vào cái cõi dục giới này nữa. Như cái ngài nhị quả A-la-hán đó là phải trở lại một lần, sinh lên cõi trời một lần, trở lại loài người nhân loại một lần nữa, rồi lúc đó mới có thể đoạn cái ba cái loại tư hoặc còn lại của dục giới, lúc đó mới chứng được cái tam quả A-la-hán. Rồi khi mà lâm chung đó, khi mà mạng chung thì cái ngài tam quả A-la-hán này á, sẽ sinh vào cái tứ thiền thiên, và sẽ không bao giờ trở về cái quả người, quả loài người nữa.
Yeah. Cái người này ngoài là xuất dục. Cái tên ngoài là xuất dục. Okay. Xuất dục nghĩa là sao? Là không thấy cái ngoài bất kiến khả dục chi cảnh, có nghĩa là không thấy gì ở ngoài, cái ngoài cảnh có gì mà đáng tham hết đó. Ngài nhị của A-la-hán này, tam của A-la-hán này không còn cái dục vọng nữa. Thấy chiếc xe, xe đứt ngon lành như vậy mà nói là ngài tam của A-la-hán này, không đáng gì hết, không thèm, không tham. Vì thấy cái tự do dễ sợ, an nhiên. Quý vị thấy được cái sự an là cái sự tự tại không? Nói cách khác là cái người tam của A-la-hán nhìn vào cái thế giới này và không có một cái gì mà tham nữa. Trong tâm của ngài đó, không có một cái gì tham muốn.
Ngài ở trong cái định
của ngài đó, ngài không có phát sinh bất cứ một cái thọ, cảm thọ nào về cái quả dục giới này. Bởi vậy ngài mới đã thoát được cái dục giới rồi.
Bởi vì mới gọi là một cái vị mà không trở lại nữa, bất lái. Ngài nào mấy cái dục vọng nó đã bỏ hết rồi, thành ra không còn chấp vào cái tướng mà không trở lại nữa luôn. Nói giảng nghe cho quý vị rõ ràng là cái ngài này gọi là bất hoàn, là tại vì ngài không trở lại cái quả dục giới này nữa, tại vì không có gì trong cái dục giới này để mà có thể cột ngài lại, khiến ngài trở lại. Thành ra cái ngài tam quả la hán không còn cái gì trong quả dục giới này để cho ngài tham muốn nữa, thành ngài không cần trở lại đây nữa. Nói cách khác là chúng ta có mặt ngày hôm nay ở cái quả này là tại chúng ta có cái tham dục. Mình trở lại để lại cho cái thằng cháu. Thành nói cái cảnh giới nó hay lắm. Ngài tam quả la hán khi còn trong cái cảnh, trong cái quả này, ngài không tham một cái gì hết, không tham một cái gì hết. Tại vì nếu quý vị còn bất cứ một cái dục vọng nào, quý vị là có thiên vị. Đời xưa như vậy đó. Là cái vì cái các ngài là đời xưa là dịch kinh như vậy, là có rất nhiều, được nhiều người, hoàng đế với người đại hộ pháp đó cúng dường rất nhiều tiền bạc, thì mấy thầy vị sư với cô đó chỉ bỏ cuộc đời thông dịch thôi, không là cần làm cái gì hết đó, đầy đủ hết. Okay. Có chùa, có đồ ăn, có cúng dường, không có thiếu thốn gì, chỉ lo phiên dịch thôi. Giống chùa chúng tôi là vừa phiên dịch rồi vừa nấu ăn rồi vừa làm lễ rồi vừa quét sân này nọ, đoạn làm từ đủ thứ chuyện đó, không thể nào chú tâm được. Ngày xưa ta làm một việc là thông dịch thôi, đó là chuyện thứ nhất, người ta ủng hộ cái chuyện thông dịch. Chuyện thứ nhì nữa, bởi vậy cái người văn cái tam tạng, cái tiếng Hoa đó nó phong phú dễ sợ lắm, nó rất chính xác. Phần thứ nhì tại sao nó chính xác là tại vì đa số những cái người mà phụ trách cái vị phiên dịch đó là tam quả A-la-hán. Tại sao những cái vị mà phụ trách cái chuyện thông dịch của cái tam tạng tiếng Hoa đó là ít nhất là tam quả A-la-hán? Tại sao như vậy? Bởi vì cái ngài tam quả A-la-hán đó là không còn cái tham dục nữa. Thành cái công việc của ngài, cái tư tưởng của các ngài đó, nó không có thể bị ô nhiễm được nữa.
Cái đời xưa hay lắm, cái nghề văn hóa Trung Hoa người ta có cái đặc điểm là những cái gì mà tăng ni mà hồi đó mà thông dịch mấy cái kinh điển mà đại tạng đó, thì các ngài ít nhất là đắc tới tam quả a la hán. Tại sao như vậy? Tại cái vị tam quả a la hán không còn tham dục bất cứ cái gì trong cái dục giới này nữa, thành ra cái tư tưởng của họ, cái hành động của họ, cái mục tiêu của họ, cái mục đích của họ là họ vì tha, họ hoàn toàn có cái sự chân thật ở trong, không thể nào bị ô nhiễm được nữa. Thành ra cái công việc của họ rất là chính xác, nó rất là thanh tịnh.
Tu Bồ Đề ông là sao? A La Hán có thể tác niệm ta đắc A La Hán đạo chăng? Tu Bồ Đề nói: Thưa Thế Tôn, không. Tại vì sao? Thật không có pháp gọi là A-la-hán. Thưa Thế Tôn,
Nếu A-la-hán có niệm ta đắc A-la-hán đạo, tức là chấp ngã nhân chúng sanh, thọ giả.
Bây giờ bàn về cái tứ quả A-la-hán, cái quả vị của thánh nhân bên nguyên thủy. Ok. Thành cái vị tám quả A-la-hán là cái vị có trí huệ. Tại sao vậy? Bất cứ cái gì, cái cảnh giới bên ngoài của cái dục giới này mà chúng ta đang ở đây, không có một cái gì có thể khiến cái ngài tam quả A-la-hán nổi tham dục. Nói cho rõ ràng cái gì thì nói cho hàng như nó chỉ đùa về chiếc xe, không có tham dục cái người đối tượng. Tại nên có một cái chuyện cô hài lắm, có một cái người kia tu tới tam quả A-la-hán rồi cái thiền thật mới tới, mới cười hơi hà, rồi nói mày được tam quả A-la-hán rồi nhưng được cái tứ quả A-la-hán khó mới tưởng được, đừng có hòng mà tới được, giờ khó dễ sợ. Thành ra đắc được cái tam quả A-la-hán còn dễ, còn tứ quả A-la-hán khó không thể tưởng được, nó khó gấp bội lần, nhiều lần. Cái tứ quả A-la-hán là cái tam quả là không còn cái dục vọng trong cái dục giới này nữa, không còn tham dục nữa. Thì tứ quả nó khác là tam quả chỗ là cái tứ quả là phải còn tham, không còn dục vọng trong cái sắc giới, cái cảnh giới trên nữa, xong rồi vô sắc giới nữa, không còn dục vọng nữa mới thành được tứ quả A-la-hán. Nó khó như vậy, cái công việc nó khó dễ sợ. Thành ra từ tam quả đến tứ quả là nó rất là cực kỳ khó khăn. Okay. Rồi sau đó nữa đó, sau đó nữa từ tứ quả trở lên tu tiếp nữa đó, thì từ tứ quả mà tới giác ngộ nó còn vô tận khó khăn hơn nữa, nó khó đến độ như vậy đó. Càng ngày càng cao nó càng khó, càng lâu dài. A-la-hán có ba cái nghĩa: ứng cúng, sát tặc và vô sinh. Thành ra nhắc lại cái gì biết, cái lành làm người xuất gia, làm người tỳ kheo ni thiệt ra đang được thọ những cái pháp, đang tu cái pháp để trở thành tứ quả A-la-hán. Thành ra cái người mà xuất gia đó, cái mục tiêu người ta là trở thành tứ quả A-la-hán trở lên. Thành ra cái công việc nó cực kỳ là cao thượng, rất là cao thượng. Cái người, cái đời người xuất gia đó, cái mục tiêu của họ để trở thành tứ quả là thành thánh nhân. Ok. Thật sự nói cái gì, chứ tới khi mà trước cái tứ quả A-la-hán, cái gì chưa đủ trí huệ giúp người khác, chưa đủ nữa mà có thể thực sự giúp người khác. Câu hỏi làm sao mà trở thành tứ quả A-la-hán trong một cái kiếp, một cái cuộc đời. Ok. Muốn tứ quả A-la-hán là phải đi qua sơ quả. Ok. Thành ra mình, cái quan trọng cái pháp tu là mình biết cái hướng mình đi qua cái sơ quả, những điều mình đang sửa soạn, mình đang soạn đường để cho tới tứ quả. Thì quý vị biết rõ ràng cái pháp của người xuất gia là phải mục tiêu họ là đắc tứ quả A-la-hán. Sự thật là như vậy. Thành ra phải có người hỏi làm sao đắc tứ quả A-la-hán kiếp này, thì nói là phải đi qua sơ quả. Mà không phải sơ quả không, mà phải dọn đường tới tứ quả. Thành ra lúc quý vị xuất gia đó, quý vị hỏi rõ ràng, phải hỏi là tôi muốn xuất gia, thì cái người thầy phải nói là thì xuất gia là tốt, thì tới đây thầy nuôi cho mà xuất gia. Thì như vậy chưa đủ. Đối với thầy là thầy thì nghe, thầy mới nghe là thầy sẽ giúp con xuất gia, đều thầy có cái đường gì để dẫn con tới tứ quả A-la-hán không.